Độc Tôn Tam Giới, chương 2053, Hoàng Nhi, nàng lên giáo huấn hắn biết nên làm người thế nào đi, 2. Góc truyện audio.com, ưng lên giáo huấn hắn biết nên làm người thế nào đi. 2. Kiến Thành thiếu chủ chúc ngươi mã đáo thành công. Lý Kiến Thành chắp tay, tay áo phất phơ, bay về phía lôi đài phía trước, miệng kêu lên một tiếng. Hoàng Nhi tiểu tỷ, Kiến Thành chờ nàng ở lôi đài. Lý Kiến Thành cố ý chinh phục Hoàng Nhi, bởi vậy mỗi một hành động, tiếng nói đều cố gắng ra vẻ. Bên Khổng Tước Thánh Sơn, biểu lộ trên mặt mọi người vô cùng ngưng trọng. Vân Trung Minh Hoàng càng tự trách mình hơn. Thiếu chủ, chư vị đạo hữu, Vân Trung vô năng, không thể nắm được ván kia, làm cho thế cục đối với Khổng Tước Thánh Sơn chúng ta bất lợi. Vân Trung có tội, những người khác cũng biết không trách được Vân Trung Minh Hoàng, trên thực tế ai cũng không lạ gì. Tất cả mọi người đã cố hết sức, có trách thì chỉ có thể trách Tu La đạo tràng quá mức vô sỉ, mời hai tên trợ thủ không rõ lai lịch còn đột nhiên đưa ra yêu cầu như vậy. Nếu như không phải Khổng Tước Thánh Sơn bị động nghênh chiến, chỉ cần có chút chuẩn bị mà nói, thế cục tuyệt đối sẽ không bị động như vậy, bết bát như vậy. Vân Trung đạo huynh, chuyện này quả thực không thể trách ngươi, cũng không cần phải nghe lời dèm pha của bất kỳ ai. Đa Mai Minh Hoàng tuy rằng gần đây lạnh nhạt thế nhưng lúc này lại cực kỳ thông tình đạt lý. Người đã cố hết sức, tất cả mọi người đã cố hết sức. Đổi lại là chúng ta đi lên, thế cục có khả năng còn bết bát hơn. Đúng vậy, không nên tự trách, Trấn Tuế Minh Hoàng thở dài. Chỉ tiếc bệ hạ không có ở Lưu Ly Vương Thành, nếu không đám tiểu nhân này căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Đúng vậy, nếu như bệ hạ có mặt bọn chúng dám càn rỡ như vậy sao? Dã Hồ Minh Hoàng cũng than thở không thôi. Khổng Tước Đại Đế là người tài hoa kinh người, phù lật nhất đạo, tài hoa của Khổng Tước Thánh Sơn có thể nói là đệ nhất nhân trong Lưu Ly Vương Thành. Hắn chế tác đế lâm ngự giáp phù và đế lâm chân cương phù cũng là phù lật có trình độ cao nhất Lưu Ly Vương Thành. Mà đan đạo tuy rằng Khổng Tước Thánh Sơn không tính là có tu vi nổi bật thế nhưng trong bảy đại đế của Lưu Ly Vương Thành mà nói tuyệt đối là tồn tại mạnh nhất. Trận pháp nhất đạo, Khổng Tước Đại Đế tuyệt đối cũng là nhân tài kiệt xuất trong bảy đại đế. Tất cả các mặt, chỉ cần có Khổng Tước Đại Đế có mặt, mọi thứ đều có thể áp chế Tu La Đại Đế. Như vậy đánh cuộc 13 ván này, nói không chừng bên Tu La Đại Đế nhiều lắm chỉ thắng được 3-4 ván mà thôi. Những ván khác chỉ sợ cũng là bên Khổng Tước Thánh Sơn bọn họ thắng. Đầu tiên Khổng Tước Đại Đế có thể áp chế Tu La Đại Đế 4-5 trận, mà chân thiếu chủ ít nhất có thể thắng 3-4 trận. Những người khác cho dù đi lên gom góp đủ số, cũng không có sao. Tuy rằng Vô Song Đại Đế cũng mạnh, nhưng mà sự cường đại của hắn chỉ ở phương diện võ đạo mà thôi. Những lĩnh vực khác, Vô Song Đại Đế là một tán tu, lực lượng không có nhiều như vậy. Giang Trần thấy Tứ Đại Minh Hoàng xa sút, thanh âm có chút không vui vang lên. Chư vị, trận chiến này còn chưa kết thúc, các ngươi đã ở chỗ này khóc lóc kể lể như. Góc truyện audio.com, vậy, Khổng Tước Đại Đế bệ hạ đề bạt các ngươi, nói các ngươi là người đáng tin cậy. Tại sao bổn thiếu chủ lại thấy tố chất tâm lý của các ngươi có vấn đề a? Quả thực hiện tại Giang Trần có chút không vui. Bọn họ hoài niệm Khổng Tước Đại Đế tự nhiên không có sai thế nhưng mà trận chiến này còn chưa kết thúc, bọn họ đã nhiều lần nói ra những lời bi quan như vậy. Giang Trần với tư cách là thiếu chủ Khổng Tước Thánh Sơn, tự nhiên hắn không vui cũng phải. Tứ Đại Hoàng giả cũng biết mình lỡ miệng, nghe Giang Trần quát lớn, cả đám vội vàng nói lời xin lỗi. Trần thiếu chủ, chúng ta sai rồi. Đúng vậy, xin thiếu chủ trách phạt. Giang Trần hừ lạnh một tiếng, hắn biết rõ mình còn trẻ tuổi, Tứ Đại Hoàng giả này tuy rằng bề ngoài tử trung thế nhưng mà trên phương diện tâm lý vô thức sẽ vì hắn còn trẻ tuổi mà không tín nhiệm. Tuy rằng đây là chuyện thường tình của con người thế nhưng mà trong lúc quan trọng như vậy, hắn căn bản không hy vọng bên trong Khổng Tước Thánh Sơn xuất hiện tình cảnh không chiến mà thua trước. Cho dù thua cũng phải thua thoải mái, nếu như Tứ Đại Hoàng giả cứ ủ rũ, cứ than thở như vậy. Vậy thì đây tuyệt đối không phải là bầu không khí xứng đáng mà Khổng Tước Thánh Sơn nên có. Hoàng Nhi cười nhạt một tiếng, Lý Kiến Thành kia đắc ý quên mình, ta sẽ đi cho hắn biết thế nào là lễ độ. Kỳ thực trong lòng Hoàng Nhi có chút giận dữ, Lý Kiến Thành đắc ý quên mình, ăn nói ngả ngớn, khiến cho Hoàng Nhi tức giận. Mà Tứ Đại Hoàng giả của Khổng Tước Thánh Sơn than thở cũng làm cho Hoàng Nhi cảm thấy mình bị khinh thị coi thường. Đối với chuyện này nàng cũng không quá để ý. Thế nhưng mà Tứ Đại Hoàng giả khinh thị Giang Trần lại là điều mà Hoàng Nhi không chấp nhận được. Sợ rằng không phải là bọn họ cố ý thế nhưng mà Hoàng Nhi cũng muốn tranh giành một hơi này, muốn cho người cả Lưu Ly Vương Thành đều biết dù Khổng Tước Thánh Sơn không có Khổng Tước Đại Đế, chân thiếu chủ cũng tọa chấn được. Giang Trần gật đầu nói, Hoàng Nhi tiểu tử kia ngang ngược càng rỡ, nàng đi giáo huấn hắn nên làm người thế nào, nếu như hắn quá kiêu ngạo, phế hắn cũng không sao. phế hắn, người Khổng Tước Thánh Sơn bên này đều có chút giật mình. Hoàng Nhi lại lạnh nhạt gật đầu, thân thể nhoáng lên một cái, nhẹ nhàng rời khỏi trận doanh Khổng Tước Thánh Sơn. Trận thứ 12, Hoàng Nhi tiểu tỷ của Khổng Tước Thánh Sơn đấu với Lý Kiến Thành thiếu chủ của Tu La Đạo Tràng. Thực lực của Lý Kiến Thành trên thực tế cả Lưu Ly Vương Thành, người biết rõ ngọn nguồn của hắn cũng không có mấy người. Trước kia Khổng Tước Thánh Sơn có phiền thiếu chủ, luôn được vinh dự gọi là tồn tại thứ nhất trên thiếu chủ bảng, luôn áp chế Lý Kiến Thành hắn một đầu. Về sau khi phiền thiếu chủ vẫn lạc, Lý Kiến Thành thuận thế trở thành đệ nhất nhân trong đám người trẻ tuổi. Chỉ là cho tới nay, Lưu Ly Vương Thành đều lưu truyền nhận định, nói Lý Kiến Thành Tu La Đạo Tràng thâm bất khả chắc, hắn tu luyện một môn bí pháp của Tu La Sát Đạo, vô cùng lợi hại. Một khi luyện thành thực lực đột nhiên tăng mạnh, coi như là phiền thiếu chủ tái sinh. Góc truyện audio.com, cũng chỉ có thể sách giày cho hắn, loại nhận định này không có được chứng minh qua. Lần trước trong chiến bài danh của thiếu chủ bảng, có vài người muốn cướp đoạt vị trí đứng đầu của Lý Kiến Thành, kể cả truyền nhân Chu Diễn của Khổng Tước Thánh Sơn. Thế nhưng mà tất cả những người khiêu chiến Lý Kiến Thành cuối cùng đều chỉ kém một chiêu. Hơn nữa lúc khiêu chiến thiếu chủ bảng, Lý Kiến Thành chỉ dùng phương pháp thông thường, cũng không thấy hắn ta sử dụng bí pháp đặc biệt gì. Cho nên càng khiến cho Lý Kiến Thành này thần bí. Lần này Lý Kiến Thành sẽ sử dụng bí pháp sao? Vị Hoàng Nhi tiểu tỷ này nếu như Lý Kiến Thành thi triển bí pháp, không biết có thể chống đỡ được mấy chiêu. Cách chương.